mặt đất nó an nhẫn, nó bất động, khạc nhổ, phóng quế, ném đồ dơ, đồ tốt này, từ nó chứa, từ phần quế cho đến kho báu, kho tàng. Nó chứa từ thuốc độc cho đến sâm nhung thuốc quý. Bình đẳng, vô quái ngại. Nó bất động, nó an nhẫn. Nó nhẫn nại như vậy, khạc nhổ nó cũng được. Đấy. Nó cũng vẫn bất động như thường. Sở dĩ nó an nhẫn là nhẫn một cách hết sức là an. Còn nếu mà nói nhẫn không á, là nhẫn mà bất an. Như chẳng hạn như mình nhẫn lắm rồi đó, mà tôi nhẫn lắm rồi đó, tức nước vỡ bờ, tôi nhẫn ghê lắm rồi. Tức là mình nhẫn trong cái không an. Ví dụ mình ngồi mà mình thấy một cái đứa trẻ, đứa bé nào đó nó nghịch, nó phá quá, mình nhẫn lắm à, nhưng mà mình bực mình ghê lắm. Nhưng mà mẹ nó thì nhẫn an ghê lắm, nhẫn không một chút bực, không một chút phiền. Nhưng mình á thì nhẫn với nó ghê lắm, nhưng mà nhẫn và nhẫn trong tính cách là nhẫn mà không có an, bất an nhẫn. Nhẫn mà nghĩ mày này đó, gặp mình mà chỉ là khẹn trong một trận, dù vậy á. Nhưng mà nếu mà gặp cha mẹ á thì cha mẹ nó nhẫn một cách an ghê lắm, không hề có một chút phiền nào ở trong đó. Thì địa tàng nhẫn trước cái sự mà gọi là cương cường của chúng sinh ấy, khó độ, lì lợm, cứ vào địa ngục xong rồi ra, rồi vào rồi ra mà không ngớt như vậy. Nhưng mà ngài vẫn an nhẫn, vẫn nhẫn như mặt đất, cái từ bi nó bất động, không có giận, không có hờn, cho nên nó an nhẫn bất động du như đại địa. Thì vị Bồ Tát nào cũng có cái tinh thần đó ở trong hết, mà tinh thần đó cũng còn được miêu tả theo tinh thần không phải chỉ thập địa Bồ Tát giống như ngài, mà từ thất địa Bồ Tát trở lên nó gọi là vô sinh pháp nhẫn. Thì những người mà chứng vô sinh pháp nhẫn đó thì đều có được một cái lực nhẫn như vậy, một cái lực nhẫn gọi là vô sinh nhẫn. Cho nên ngài Bính Gia Mạng Giác nói rằng là bất nhân sáng bán khởi oán thân, hà biểu vô sinh từ nhẫn lực. Cho nên ngài Bính Gia Mạng Giác trong chứng đạo ca mới nói, nếu mà không nhân tất cả những cái lời mà sám bán, là lời hủy báng chửi mắng của kẻ khác đối với mình á, nếu mà mình nhẫn được á, thì làm thế nào biểu lộ được cái tinh thần mà vô sinh từ nhẫn lực, là một cái sức nhẫn vô sinh, nó là nhẫn bất động. Cho nên Bồ Tát thì khác mình ở cái chỗ Bồ Tát không có chấp ngã đó, cho nên vì vậy Bồ Tát vô thân đúng nghĩa. Bởi vì vô thân đúng nghĩa như thế cho nên Bồ Tát không có khổ, chỉ có an thôi. Thì vậy thì đó là cái con đường mà Đức Phật vạch ra mà các vị Bồ Tát tu theo và chứng, hay là các vị A-la-hán mà Đức Phật nói La-hán chú chỗ nào chỗ đó được tịch lạc. Anh nói đến ngay cả các vị A-la-hán thôi, mà A-la-hán chú ở nơi nào thì nơi đó đều được, nghĩa là tịch lạc hết trơn, đều được an lạc hết. Thì đó là tất cả những cái vấn đề mà gọi là từ nhị thừa, tức là thanh văn duyên giác, của cho đến cả Bồ Tát. Và những vị đó đều được cái vấn đề gọi rằng là lạc, là đều do nơi cái vấn đề là cứu cánh là ở cái chỗ rằng là vô thân khổ hà tại. Vô thân thì khổ nơi đâu bây giờ? Thì chúng sinh chỉ do nơi vấn đề mà hữu thân hữu khổ. Chúng sinh ngã chấp mà luôn luôn rằng là do nơi cái ngã như thế mà sinh đủ thứ phiền muộn phiền não, đủ thứ thị phi và nhân ngã. Niệm niệm đều, mỗi một niệm mà niệm thị phi, mỗi một niệm mà niệm nhân ngã, mỗi một niệm mà niệm ngã thôi là thấy khổ rồi. Do niệm ngã mà phát sinh sân hận, do niệm ngã mà phát sinh dục, do niệm ngã nó mà phát sinh si. Chẳng có cái một cái niệm nào mà từ ngã mà lại phát sinh ra sự an hết, mà toàn là những niệm xả ngã mới phát sinh an. Tức là niệm mà bỏ cái ngã chấp của mình, tức là nhẫn. Nhẫn, nhẫn thật sự đó là cái vấn đề mà gọi rằng là buông bỏ cái ngã của mình, mà nghĩ cho tha nhân thì an. Cho nên vì vậy đó mà cửu tổ của Liên Tông là Ngài Ngẫu Ích Đại Sư mới nói rằng là trong một niệm niệm Phật đó, có đầy đủ lục ba la mật. Ở đây mình chỉ nêu lên cái vấn đề nhẫn này. Đó. Thì Ngài nói rằng thực có thể niệm Phật cho đến buông bỏ được cả thân tâm và thế giới này, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật, thân tâm và thế giới. Mà buông bỏ thân tâm nó là ngã, thế giới đó là cảnh giới của ngã. Nếu mà vứt bỏ được cái ngã này và cảnh giới của ngã này thì đó gọi là nhẫn nhục ba la mật, tức là vô sinh pháp nhẫn ấy. Thì có nghĩa là vô thân khổ hà tại. Thì khi bỏ được như thế thì năng độ được nhất thiết chúng sinh, mà cái thân tâm đó, đó cho dù rằng là trong từng sát na gian, trong từng niệm niệm đều phải lo độ chúng sinh mà chưa từng thấy stress bao giờ hết, mà chưa từng cảm thấy phiền muộn hay là giận hờn. Bởi vì tất cả những cái tính chất stress đấy, là phiền muộn hay giận hờn gì, đều chỉ là tác dụng của ngã, tức là thân. Mà đã khi mà là vô ngã, tức là vô thân như thế, thì làm sao có những tác dụng đó khởi được. Thế thì trở lại một cái vấn đề, thế thì muốn cứu cánh an lạc á, thì như vậy thì trong một cái đời sống của chúng ta á, thì mình theo lời chỉ dạy của Phật Pháp, thì mình làm thế nào để mình có thể được cứu cánh an lạc? Nhiều lắm. Thì nhiều lắm đó là nhiều pháp môn. Chẳng hạn như là Thiền Tông thì là quan sát là cái ngã này chỉ là tứ đại giả hợp. Thân thì là tứ đại giả hợp, tâm thì chỉ là lục trần duyên ảnh. Nó đều là hư huyễn, như là Kinh Viên Giác nêu. Nhưng mà mình ở đây, Phật tử của chúng ta đây đa số là theo Liên Tông, tức là tịnh độ, là niệm Phật. Thì mình có thể dùng cái mà sự niệm Phật đó. Thì nếu mà mình thường xuyên niệm Phật, một niệm Phật thì một niệm vong ngã. Niệm Phật thì niệm vong ngã. Tại vì bình thường nếu mình không niệm Phật thì mình thường niệm gì? Niệm ngã. Lúc nào cũng niệm ngã cả. Thì cái tác dụng của niệm ngã đó là lúc nào cũng thương, ghét, vui, buồn, giận. Thương đó là đều là tác dụng của niệm ngã hết. Anh ra thường thường niệm Phật. Thì cái niệm Phật đó nó vác cái niệm ngã của mình đi. Nó bảo vệ không cho cái niệm ngã của mình khởi tác dụng. Đó. Gọi là đới nghiệp, mang cái nghiệp đó đến chỗ thanh tịnh. Thành cái nghiệp đó của mình nó vẫn còn. Thế nhưng do nơi cái sức niệm Phật đó mà cái ngã không có bùng nổ, không có phát tác, dù là cái ngã vẫn còn. Ngã đó là nghiệp, nghiệp đó là ngã. Thì bây giờ mình theo Liên Tông thì bây giờ chỉ nói trong phạm vi của Liên Tông là dùng cái pháp môn niệm Phật. Như thế thì mình niệm Phật thì mình thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Thì khi mình thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái tác dụng mà niệm ngã với lại cái tác dụng từ cái niệm ngã phát sinh ra cái sự thương ghét đắc thất đó, nó khó có cơ hội, nó khó có môi trường, nó không có môi trường để bộc phát, nó không có cơ hội, nó vẫn tồn tại. Nhưng nó được cái sự mà bảo vệ khiến cho nó không có bị gọi là khởi tác dụng để sinh thành quả. Thành ra nó nằm chết trong nó. Thì đó cũng là một cái lối mà của tịnh độ, gọi là khi mình niệm Phật như vậy đó, thì mình nhờ cái tinh thần của niệm Phật đó, thân tâm của mình thanh tịnh, nghiệp vẫn còn nhưng mà thân tâm thanh tịnh, cho nên nghiệp không khởi được. Do môi trường thanh tịnh mà nghiệp không khởi được. Đó. Thì đó gọi rằng là đới nghiệp, vãng sinh. Nó là cái tinh thần như vậy. Hay là nếu mà mình thường xuyên niệm Phật như thế Thì khi mình quen thì bất kể khi mà mình gặp những cái vấn đề vui hay buồn thì mình cũng niệm Phật thôi. Thì mình cũng Nam Mô Di Phật, mình gặp cái cảnh buồn thì mình cũng Nam Mô Di Đà Phật, mình gặp cái cảnh vui mình cũng Nam Mô Di Đà Phật, mình thường xuyên Nam Mô Di Đà Phật, mình thường xuyên niệm A Di Đà Phật nó. Khi mà mình niệm A Di Đà Phật đó, thoạt đầu mình chưa quen thì mình chỉ gọi là niệm âm thanh. Nhưng mà khi quen rồi thì mình bắt đầu trong cái âm thanh nó có hình ảnh, thanh nó có sắc, là mình bắt đầu niệm Phật thì đồng nghĩa mình thấy được là hình ảnh của Đức Phật hiện. Cho nên mới nói rằng niệm Phật tôi chưa đủ phải quán. Đó. Thì như vậy thì mình sẽ thấy Phật, hình ảnh của Đức Phật. Rồi thì khi mình niệm, mình vừa niệm âm thanh của Đức Phật, mình vừa quán sát hình ảnh của Đức Phật, mà nó thành cái thói quen rồi đó. Thì khi nào mình cũng trở thành thói quen, mình để ý vậy, mình niệm ngã quen rồi, thành mình niệm Phật trong giây lát thôi, mình sơ hở một cái á, thì cái niệm ngã nó hiện. Niệm ngã hiện tức làm sao? Cái tác dụng của niệm ngã hiện ra là lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, thương ghét, đắc thất gì đó. Đang niệm Phật mà cũng suy nghĩ mấy chuyện như vậy, thế đó là niệm ngã. Thế thì bây giờ ngược lại, mình cứ suy nghĩ ngược lại. Nếu mà bây giờ mình lại niệm Phật thành thói quen thì mình đang còn giận hờn, cái khởi bỗng nhiên nó khởi tác dụng của niệm Phật, thì nó cũng giống như là một sự thánh thức thức tỉnh mình, hay là một cái gọi là ngăn chặn, không có cho cái tác dụng kia phát triển hay là bành trướng ra. Thì nếu mà thường xuyên mà niệm Phật như thế thì tự nhiên cái niệm ngã đó, nó sẽ bị hao mòn, nó sẽ bị nghĩa là phai tàn từ từ. Mà cái niệm ngã đó là thân đấy, cho nên nói là hữu thân hữu khổ, là có thể nói là hữu ngã hữu niệm ngã thì là hữu khổ. Thế cứ niệm đến ngã thử thì biết, cả trong cuộc đời mình biết rồi. Thế niệm tới ngã là y như rằng là mình sẽ thấy rằng là hoặc vinh hoặc nhục, hoặc đắc hoặc thất, hoặc buồn hoặc vui. Mà nếu một khi mình niệm Phật thì mình thấy nó thanh tịnh, không tịch. Mọi cái vui buồn nó đều lắng xuống hết. Nó như một mặt nước lắng phẳng lặng, nó êm mà và thanh tịnh, cái tâm mình êm mà thanh tịnh. Thì cái tâm mà êm mà thanh tịnh như vậy đó, được Đức Phật nói rằng không một hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Nó là cái an tĩnh nhất. Có rất nhiều niềm vui sẽ đưa đến đau khổ cho mình, và ngược lại cũng có rất nhiều đau khổ mang đến cái vui sau này cho mình. Thành ra vui tức khổ, khổ tức vui, vui khổ không hai, vui khổ bất dị mà tức thị. Cho nên đã ưa vui thì phải chấp nhận khổ, mà đã muốn tránh khổ thì phải chấp nhận, đừng có cầu mong vui. Mà khi nào cái tâm thức của mình cũng êm mà bất động như vậy thì lúc nào cũng tự nhiên nó cũng an tĩnh vô cùng, cái sự an tĩnh của tâm hồn. Cho nên niệm niệm an tĩnh như vậy thì luôn luôn an tĩnh rồi thì luôn luôn lặng, luôn luôn an lạc. Và như vậy thì hiện thế an lạc, hậu thế an lạc, gọi là thế thế an lạc, thế thế an lạc tức thị cứu khánh an lạc. Thì đó gọi là cứu khánh an lạc. Thế như vậy thì ở ngay nơi một cái pháp môn, đừng có nói đến những cái pháp môn khác, pháp môn nào cũng mang đến một cái kết quả là cứu khánh an lạc giống hệt nhau thôi. Nhưng ở đây thì mình sử dụng cái mà mình quen này, mà mình hay tu, mà người nào cũng có thể làm được. Dễ dàng hơn là cái vấn đề quán. Đấy, cái vấn đề mà mình niệm Phật như thế thì nó cũng khởi cho mình những cái tác dụng nói trên. Thì như vậy thì mình sẽ được cái vấn đề cứu khánh an lạc. Thì ngay như một niệm mà mình hiểu ngay rằng là cái điều căn bản nó quan trọng là mình phải hiểu rằng mọi cái nỗi khổ không phải là do nơi tha nhân hay hoàn cảnh, mà mọi cái nỗi khổ là do nơi cái tác ý của mình, gọi là khởi niệm. Thì từ khi mình khởi niệm nó với mình sinh khổ. Từ khi mình khởi một cái niệm rằng là mình muốn tranh giành thì tự nhiên mình thấy có đối tượng tranh với mình. Còn nếu mình không khởi niệm đó thì đối tượng đó chưa phải là đối tượng tranh giành của mình bao giờ. Nó ví dụ như một anh thanh niên hai anh thanh niên bạn bè với nhau, hai anh nó xưa nay là bạn thân với nhau, nhưng mà bỗng dưng rồi hai anh cùng gặp một cô, rồi hai anh cùng khởi cái niệm ái, thì tự nhiên do niệm ái mà cái tình bạn của hai anh nó trở thành thù. Nhưng mà hai anh đó không hề ngu ngốc, không hề hiểu như vậy, mà hai anh đó lại nghĩ rằng là thật sự thằng bạn của mình là thằng thù thiệt, mà lại không chịu hiểu rằng là không chịu hiểu rằng chính cái tâm niệm đó của mình nó biến bạn thành thù, chính cái tâm niệm đó của mình nó biến mình đương yên tự dưng thành nguy. Do nên một tâm niệm của mình nó chuyển hết cả bao nhiêu cái tư tưởng, cái quan niệm, cái đời sống, cái cảnh giới của mình. Một niệm nó chuyển như thế. Và khi đã biết một niệm chuyển như thế thì đương nhiên một niệm niệm Phật nó cũng có công năng chuyển như vậy. Niệm nào cũng có công năng của nó hết. Đã biết rằng một niệm ngã nó năng chuyển cả một cái cuộc đời của mình thành sóng gió điêu linh, thì đương nhiên cũng phải hiểu là một niệm niệm Phật nó có thể làm cho, nghĩa là sóng lặng và gió êm. Thì đương nhiên mình cũng phải hiểu như thế. Và đừng bao giờ suy nghĩ rằng tha nhân hay hoàn cảnh nào đó, đó là thủ phạm chính trong cái sự làm mình khổ, mà chính hiểu rằng chính niệm của mình đó là địch thủ chính. Vì vậy mà Đức Phật cũng nói là chẳng có một cái kẻ thù nào trong đời của mình mà nguy hiểm bằng chính bản thân mình. Kẻ thù lớn nhất ở đời mình không ai khác hơn chính mình. Tại vì chính mình đưa mình vào địa ngục hay chính mình đưa mình ra địa ngục cũng đều là mình hết. Mà hồi nào đến giờ thì cái mình đó chưa từng bao giờ đưa mình ra khỏi được ngũ thú, tức là thiên nhân với tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chưa bao giờ hết. Mà bỏ cái niệm đó đi đó thì thành Bồ Tát Quan Âm, thành Địa Tạng, thành Văn Thù, thành Phổ Hiền. Mấy ngày đó chỉ có trở thành Đại Bồ Tát là vì lý do đó thôi. Thành ra mấy ngày đó yên ổn vô cùng. Mà mấy ngày đó mới có thể nhìn thế giới, nhìn mọi người, nhìn nhất thiết chúng sinh là bình đẳng. Cho nên thấy nhất thiết chúng sinh, chỉ thấy sự phụng sự nhất thiết chúng sinh, còn không có thấy mình. Thành ra không có oán thân gì hết. Thấy nhất thiết đều rằng là đồng thể với mình. Cho nên độ tận nhất thiết chúng sinh, chính tinh thần đó là tinh thần mà gọi rằng là đem đến an lạc. Mà thiên hạ thì suy nghĩ rằng tinh thần đó, đó là tinh thần đáng sợ cho mình tại khổ, nhưng mà không có. Còn cái thiên hạ nghĩ là sướng là làm cho thiên hạ khổ, cái thiên hạ sợ là khổ, thiệt ra mới là con đường đưa đến cái lợi. Bởi vậy cho nên tôi cũng hay thường chứng minh, có nhiều người không tin nơi Bồ Tát Đạo mà nói rằng mình phải lo cho bản thân mình trước đã, rồi mình mới lo cho chúng sinh sau. Tôi thì nói Bồ Tát Đạo chỉ cho mình một con đường duy nhất để lo cho mình, đó là hãy lo cho người. Thì nếu mà mình lo được cho người đó, thì đó là điều mà mình lo được cho mình đấy. Có rất nhiều người không tin, dù cho họ có thọ Bồ Tát giới đi chăng nữa, họ chung cục họ cũng vẫn chỉ lo thân họ trước thôi, và không có lo cho chúng sinh. Nhưng mà họ suy nghĩ lại một chút thì họ sẽ thấy con đường của Bồ Tát Đạo đâu có sai đâu. Bây giờ tôi nói ví dụ như là bây giờ anh Thịnh này ngồi đây đi, mấy bữa này tôi đến là tôi ở nàng anh làm răng cho tôi đi, thì anh là một nha sĩ đi, thế bây giờ anh lo thân cho anh á, tức là anh phải lo làm nha sĩ, mà nha sĩ rồi anh nhổ răng anh á, anh nhổ răng cho người chứ, chứ bộ anh nhổ răng cho anh sao? Rồi bây giờ một người nào khác nó đi làm giáo sư, mình tự dạy mình á, mình đi dạy người khác chứ. Rồi một người nào đó làm nghề tài xế xe bus, rồi mình tự lái chở mình đi á, mình lái chở thiên hạ chứ. Thử nghĩ xem tất cả chúng ta hiện diện ngồi đây, có ai mà cả ngày không phụng sự chúng sinh không? Tại sao mình phải phụng sự chúng sinh? Đâu phải lòng tốt gì đâu. Tại vì chỉ có con đường phụng sự chúng sinh mình mới sống. Mình mà bị từ chối chúng sinh, từ chối cho phụng sự là thấy cuộc đời mình nó tàn mạt, điêu linh. Nếu mà mình phụng sự được càng đông chúng sinh thì mình thấy đời mình càng lên. Vậy tại sao mình tin con đường của Bồ Tát Đạo nói rằng hãy phụng sự chúng sinh, đó là con đường duy nhất để tự phụng sự mình? Vậy thì trúng chứ sao? Cái trước mắt mà mình không thấy, nó sờ sờ cái đó mình không thấy. Mà mình cả ngày trừ weekend mình mới cho là mình mừng lắm, mình khỏi phải đi phụng sự chúng sinh. Còn mấy ngày thường đó là mình phải xách khô cầm dù đi phụng sự chúng sinh gần chết. Nhưng mà mình cũng phụng sự chúng sinh mà không công đức, là tại vì trong phụng sự chúng sinh nó nghĩ cho mình, là tại niệm ngã. Còn Quan Thế Bồ Tát đó, ngày nào cũng đi phụng sự chúng sinh giống mình, nhưng mà không có niệm ngã, mà niệm chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, cái gì cũng đương nguyện chúng sinh hết. Cho nên công đức vô lượng, mình chuyển một niệm thôi và mình thành công đức vô lượng. Có người nào mà không có tìm cách mà phụng sự chúng sinh để phụng sự mình đâu. Thành ra làm gì có cái con đường nào phụng sự mình mà miễn phụng sự tha nhân. Chỉ có một con đường duy nhất, hãy phụng sự tha nhân. Đó là con đường phụng sự mình tốt đẹp nhất, yên ổn nhất. Tại sao? Tại cũng có một con đường phụng sự cho mình mà không cần phải phụng sự tha nhân, đó là ăn cướp. Đó. Chỉ có con đường đó là phụng sự trực tiếp mình mà khỏi cần phải phụng sự tha nhân. Đấy, nếu bây giờ mình lập luận tại sao tôi phải lo cho thiên hạ? Người ta nói mình đi lái xe bus, mình nói là tôi đâu có cần phải đến đó. Ta bảo anh lái xe bus là anh chở hành khách chứ đâu phải anh chở anh đâu. Ủa tại sao tôi phải chở người ta đi? Mình lý luận vậy. Ta nói bây giờ anh học nghề y anh chữa bệnh ấy. Bảo bố tôi đâu có bệnh hoài đâu, nhưng mà anh học nghề y để anh chữa người khác không phải chữa anh. Ủa tại sao tôi phải chữa cho người ta? Và anh học nghề thầy giáo sư phạm đi, anh dạy dỗ. Tôi học sư phạm tôi biết rồi, tôi dạy tôi làm chi? Anh học để anh dạy người ta. Ủa tại sao tôi phải dạy người ta? Nếu một kẻ cứ lý luận như vậy thì chung cục kẻ đó chỉ có chọn cái nghề là ăn cướp thôi, không có làm cho ai hết, làm cho chính mình. Nhưng mà bất ổn vô cùng. Cho nên an ổn, lo cho mình, phụng sự cho mình một cách an ổn, tốt đẹp, đó là con đường phụng sự tha nhân. Cho nên bằng cách nào đi, mình có chối bỏ Phật Pháp, chối bỏ Bồ Tát Đạo chăng nữa thì mình không thoát ly ra khỏi được cái chân lý nói trên đó. Thành ra nếu hiểu như thế thì trong cái đời sống của mình cũng có thể phát Bồ Đề Tâm được mà, đâu có khó đâu. Không có khó mấy may nào hết á. Tại vì mình cũng sẵn đó quá giang luôn, cho tinh thần Phật Pháp quá giang đời sống đời của mình. Và như thế thì mình quá giang được đạo. Thành ra mình vẫn sống cuộc sống bình thường mà mình vẫn hành được Bồ Tát Đạo như thường, mình vẫn phát Bồ Đề Tâm được như thường. Và mình đừng có hiểu rằng là khi mình tu học thì mình phát Bồ Đề Tâm gì thì mình phải bỏ hết cuộc đời. Không phải. Mình vẫn có một cái chiều hướng để mình biết phát triển. Và như thế đó thì chúng sinh an, mình an. Nếu ai cũng hiểu như thế thì người nào cũng là người được phụng sự chứ không phải nạn nhân. Nếu mình hiểu như thế thì mọi người đều được mình phụng sự. Nếu mọi người đều hiểu như thế thì mình được biết bao nhiêu tha nhân phụng sự. Thành ra cuộc đời mà là tổng hợp của những cá thể phụng sự thì cái cuộc đời lý tưởng quá. Mà cái cuộc đời mà là tổng hợp của những cá thể chỉ có muốn mình được như ý thôi thì cuộc đời nó bất an vô bờ. Gia đình nó cũng bất an vô bờ. Và cái xã hội đó cũng loạn vô biên. Nếu trong một cái gia đình mà cha mẹ nghĩ phụng sự con cái nghĩ phụng sự cha mẹ, vợ nghĩ phụng sự chồng, chồng nghĩ phụng sự vợ, thì gia đình nó an vô cùng. Nếu mỗi gia đình như thế thì cái xã hội đó rất là an. Như vậy thì cái vấn đề an hay là khổ đó là ở ngay trong tầm tay của mình quyết định, là tự mình quyết định. Thì như vậy thì hàng Phật tử, tại sao mình không sống đúng theo lời của Đức Phật dạy, tức là giữ gìn đúng ngũ giới, sống đúng tinh thần lục hòa, thì tự nhiên mình tạo thành một cái tiểu tịnh độ. Mình đâu cần phải làm gì khác hơn ngoài những điều mình chấp nhận và tuyên thệ sẽ làm đối với Đức Phật. Chỉ cần sống lục hòa đi. Nhưng mà chỉ có một vấn đề gay go là nếu muốn lục hòa